văn khai thị mười vạn ức đường, đông tây không cách, trong mười hai thời phàm thánh cùng đường. Mười vạn ức đường là nói xa và gần bất nhị. Trong mười hai thời là nói thời gian quá khứ và vị lai bất nhị. Phàm thánh cùng đường, đây là nói rõ cảnh giới trong nhất chân pháp giới. Nhất tâm thì năng chứng, năng hiện, năng biến, năng chứng. Nói tóm lại, không rời khỏi nhất tâm bất loạn. Nhất tâm rất quan trọng. Lại xem tiếp phần văn khai thị. Cúi đầu chắp tay, bạch Ngọc Hào, như sao sáng ngời. Câu này là nói sự lễ kính trong thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Câu cúi đầu chắp tay bạch Ngọc Hào. Bạch Ngọc Hào là một trong 32 tướng tốt của Như Lai, tức là tướng bạch hào ở giữa hai chân mày. Bạch Ngọc Hào là chỉ cho tướng tốt của Như Lai. Chúng ta đọc trong kinh điển có nói đến rất nhiều, có ghi chép điều này. Tướng bạch hào của Phật phóng quang trong ánh sáng, có hóa Phật phổ độ chúng sanh. Đây là biểu thị lễ kính. Phật dạy chúng ta phải có lòng lễ kính đối xử với tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật phải biết lễ kính. Trong lễ kính chư Phật, hai chữ chư Phật là bao gồm cả hữu tình và vô tình, như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Tại vì sao? Vì vô tình có pháp tánh, hữu tình có Phật tánh. Như phần trước đã có nói, tâm tâm tức Phật và Phật Phật duy tâm. Trong Phật Phật là bao gồm ba đời tất cả chư Phật, bao gồm cả hữu tình và vô tình. Cho nên cái tâm lễ kính này không được rời khỏi dù là khoảnh khắc. Câu như sao sáng ngời là thiền cơ. Làm thế nào mới có thể lãnh hội? Chỉ cần lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như sao sáng ngời là nhất tâm. Có nhất tâm thì mới thật sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, lễ kính. Trong tâm tuyệt đối không có một tơ hào vọng tưởng chấp trước, tức không có khởi tâm động niệm thì không có vọng tưởng chấp trước. Kế tiếp một câu là khen ngợi, ca ngâm khen ngợi thân kim sắc, thần tướng của Phật. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thần tướng của Phật là thân tử ma chân kim sắc. Ở phía trước phần lễ kính chỉ nhắc đến tướng Bạch Hào Quang trong 32 tướng tốt. Còn câu này là khen ngợi toàn thân của Phật. Dùng ca ngâm khen ngợi thì cũng như trong Phật môn chúng ta dùng phạm bái tán tụng không khác. Đình chấn lôi quanh là sấm sét vang động, khen ngợi thì có âm thanh, lễ kính thì không có âm thanh, còn khen ngợi thì có âm thanh. Cái âm thanh này như chúng ta thường nói là vang thấu trời xanh. Dùng bốn chữ đình chấn lôi quanh để hình dung. Đình chấn là đột nhiên sấm sét. Trong ngạn ngữ có câu sấm sét không kịp bịt tai. Tại vì sao? Vì khoảng cách quá gần. Thì quý vị vừa thấy trời chớp thì ngay lập tức đã nghe có âm thanh. Vì khoảng cách quá gần, âm thanh vang động rất nhanh nên không kịp bịt tai. Dùng bốn chữ này để hình dung điều này. Chúng ta thông thường dùng âm thanh ca ngâm khen ngợi vang thấu trời xanh, cái ý nghĩa này gần giống như vậy. Đó là khen ngợi Phật. Quý vị nên biết khen ngợi Phật là khen tánh đức, cho nên tất cả đều không rời tự tánh. Tự tánh như Phật. Khen A Di Đà Phật là khen ngợi tự tánh Di Đà. Chư vị đồng học tu học Phật pháp, vì sao quý vị tu học đã lâu mà không thể nhập cảnh giới, cũng đạt không được sự lợi ích chân thật của Phật pháp? Không cần nói được nhiều ít nhiều lợi ích, chỉ nói chút ít mà quý vị cũng không đạt được. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân đều ở tại không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, phân chia ta và họ. Hay nói cách khác, quý vị đã rơi vào 2-3, quý vị không thể quy nhất. Đến khi nào mà quý vị có thể quy nhất thì lúc đó quý vị mới thật sự đạt được thọ dụng của Phật pháp. Quy nhất, nhất là gì? Là nhất tâm bất loạn. Bất luận tu pháp môn nào, chúng tôi thường nói tuy thủ đoạn không giống nhau, phương pháp khác nhau, nhưng tu cái gì đều là tu nhất tâm. Trong thiền tông gọi nhất tâm là nhất là minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Trong Tịnh Độ tông của chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm thì mới thật sự có thọ dụng. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì mới được thọ dụng. Nếu quý vị chưa ngộ thì vẫn là phàm phu. thì cuộc sống của quý vị không phải là cảnh giới Phật sau khi đại ngộ thì là khác hẳn. Quý vị nên biết, chúng ta niệm Phật, mục tiêu niệm Phật của chúng ta phải đạt đến đâu? Phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu muốn đạt đến nhất tâm bất loạn thì quý vị nhất định phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì những thứ này sẽ làm chướng ngại nhất tâm bất loạn của quý vị. Hay nói cách khác, nhất tâm bất loạn là vốn có trong tự tánh. Quý vị vốn có nhất tâm bất loạn, vì nay quý vị đã mê mất nhất tâm, tức là đã mê mất tự tánh. Cho nên lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì khởi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã quên mất cái vốn có, nhất tâm bất loạn. Đó là chân tướng sự thật. Lòng từ bi của Đại sư Ngài khai thị cho chúng ta không có gì khác là bảo chúng ta hồi đầu, bảo chúng ta buông bỏ. Buông bỏ phân biệt chấp trước, quay về nơi nhất tâm. Lại xem tiếp phần văn khai thị. Mặt trăng trong sáng, có nước điều hiện. Mặt trăng trong sáng là tỷ dụ Phật tánh. Người thế gian có câu: ngàn sông có nước thì hiện ngàn bóng mặt trăng. Ở chỗ này, Đại sư dùng mặt trăng trong sáng để tỉ dụ cho Phật tánh, dùng bóng trăng hiện trong nước. Là để tỉ dụ sở hiện, sở biến. Sanh ra các pháp là do tâm sở hiện. Năng hiện là mặt trăng trên không. Cái mặt trăng này là thật, dùng thật để tỉ dụ Phật tánh. Bóng trăng trong nước là sở hiện, sở biến, tỷ dụ cho pháp tướng. Trong pháp tướng có trần tánh, không hề lìa khỏi. Trần tánh, không có trần tánh thì làm gì có pháp tướng. Căn nguyên của pháp tướng là tự tánh. Câu này là để cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Mây công đức che phủ khắp núi non. Công đức là trong tự tánh vốn có, không phải là có từ bên ngoài. Đây là tỷ dụ pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh. Núi cao có mây mù. Mây mù là từ trong hang núi bốc lên, rồi dần dần bay lên cao thì gọi là mây. Khi còn ở trên mặt đất, chúng ta gọi là sương mù. Cái cảnh tượng này, chúng ta sống trong thành phố nhỏ Thu Quân Bà, cũng là ở trên núi nhỏ, thường nhìn thấy sương mù. Khi chúng ta lái xe trên đường, thường thấy sương mù rất dày đặc, chúng ta không thấy được xa. Cho nên tốc độ của xe chạy thì rất chậm. Có khi chúng ta nhìn thấy sương mù phủ kín trên mặt đất, phủ kín một lớp, cũng giống như nhà của chúng ta và cây cối như ở trong mây không khác. Cái cảnh tượng đó, những người ở trong núi như chúng ta thì thường nhìn thấy. Trong kinh Phật dùng chữ mây để tỉ dụ rất nhiều pháp. Mây biểu thị cái gì? Là biểu thị chẳng phải có, chẳng phải không. Từ xa nhìn thấy thì mây có từng đám hình như có, nhưng đến gần thì không thấy gì cả. Đó tức là nói rõ tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ như mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng giống như mây không khác. Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Tưởng có thể không. Sự có lý không, đều là nói rõ chân tướng của vũ trụ vạn vật. Thì quý vị mới có thể nhìn thấu thế gian. Không những nhìn thấu thế gian mà cũng nhìn thấu xuất thế gian. Chúng ta lại xem tiếp phần khai thị. Hương tượng độ hà, nhất cử hồng danh siêu nhị tử, tức là hương tượng qua sông, xưng niệm hồng danh thì thoát khỏi hai thứ sanh tử. Hương tượng là tỷ dụ người tu hành, tỷ dụ người học đạo. Độ hà là qua sông, sông là tượng trưng cho thử ngạn và bỉ ngạn. Thử ngạn là bờ bên này, là ta bà thế giới. Bỉ ngạn là bờ bên kia, là cực lạc thế giới. Những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì cũng như hương tượng qua sông. Thật là chuyện không dễ. Những người niệm Phật trong đời này, họ thật sự triệt để giác ngộ, mà họ chưa có khả năng đoạn phiền não, nhưng họ muốn cầu sanh tịnh độ, họ muốn thân cận Di Đà, họ biết phương pháp tu tính nguyện trì danh. Nhất cử hồng danh tức là xưng niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ có thể siêu việt nhị tử. Cái gì gọi là nhị tử? Nhị tử là phân đoạn sanh tử của trong lục đạo. Và biến dịch sanh tử của trong tứ thánh pháp giới. Không những thoát khỏi lục đạo mà cũng thoát khỏi thập pháp giới. nhất cử hồng danh. Cử và xưng là cùng một nghĩa. Cử, xưng, dương đều cùng một ý nghĩa. Một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì thoát khỏi tam giới lục đạo, cũng thoát khỏi thập pháp giới. Thật là công đức không thể nghĩ bàn. Tín nguyện trì danh là công, thoát khỏi thập pháp giới, vãng sanh tịnh độ là đức. Thiền sư Trung Phong thị hiện, ngài là bậc đại đức, đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông. Chỗ quy túc của ngài là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người như vậy mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta biết rõ ngài đã sanh vào cõi tịnh độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, là sanh vào thật báo Trang Nghiêm Độ. Ngài không sanh vào Đồng Cư Độ, cũng không sanh vào Hữu Dư Độ, nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới rất thù thắng. Chúng ta rất tin tưởng khi chúng ta đới nghiệp vãng sanh, tuy chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà được sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ có gặp được Thiền sư Trung Phong hay không? Chắc chắn gặp được, không thành vấn đề. Tại vì sao? Vì trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tứ độ cùng ở một chỗ, sanh được một thì sanh tất cả. Không những gặp được Thiền sư Trung Phong, mà còn gặp được Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ, cũng gặp được Đại sư Trí Giả, và cũng gặp được Chư Đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lạc. Các vị đó đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta cũng thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Đó mới thật là sanh được một thì sanh tất cả. Thấy được A Di Đà Phật là thấy được tất cả chư Phật Bồ Tát, thật là không thể nghĩ bàn. Ca lăng xuất sắc là chim ca lăng ra khỏi vỏ. Thiên xưng gia hiệu áp quần âm là xưng danh hiệu Phật không gì sánh bằng. Chim ca lăng tức là chim ca lăng tằng già. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Di Đà có nói loài chim này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở cõi này của chúng ta cũng có mấy loại chim đó. Cho nên Đức Thế Tôn nêu ra mấy loại để nói. Phật bảo với chúng ta như chim cộng mạng, chim ca lăng tằng già, ở Tuyết Sơn cũng có. Tuyết Sơn tức là nối Hy Mã Lạp Nhã. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh tại nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ tức là hiện nay nước Nepal, ở phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Nhã, cách dãy núi không xa. Cho nên những người ở nơi đó họ đều biết tiếng hót của loài chim ca lăng tằng già nghe rất hay. Chim là thuộc loài noãn xanh. Khi loài chim này chưa ra khỏi vỏ, còn ở trong trứng, thì nó đã có tiếng hót. Tiếng hót ấy rất là vi diệu. Đương nhiên sau khi nó ra khỏi vỏ trứng, thì tiếng hót của nó càng vi diệu. Những tiếng hót của những loài chim khác thì làm sao sánh bằng. Cho nên gọi là thiên xưng gia hiệu. Gia hiệu tức là xưng niệm A-di-đà Phật, cũng tức là lục tự hồng danh. Áp quần âm là nói khắp pháp giới, hư không giới, cũng gọi là diệu âm, tức âm thanh cực kỳ vi diệu. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái âm thanh đó là diệu âm. Hiện nay có người tranh luận, rốt cuộc chúng ta phải niệm là A Di Đà Phật hay là phải niệm A Di Đà Phật. Chúng tôi đã có tiếp xúc với nhiều người, mỗi một địa phương ở Trung Quốc đều có tiếng địa phương của họ. Sáu chữ này thì không thay đổi, đã thống nhất văn tự. Nhưng mỗi địa phương đọc âm thì khác nhau. Vậy thì phải lấy tiêu chuẩn nào mới đúng? Theo trong Phật Pháp mà nói, muốn được tương ứng tiêu chuẩn thật sự là thành tâm. Tâm chân thành đó là tiêu chuẩn. Tâm chân thành là năng cảm thì Phật có ứng. Vì vậy, bất luận là tiếng địa phương nào, chỉ cần trong tâm của quý vị niệm câu Phật hiệu này, tâm niệm Phật của quý vị tương ứng với A-di-đà Phật, thì cái âm thanh đó gọi là diệu âm. Những chuyện tương ứng này hiện nay